chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam ngày 6 tháng 1 năm 1946, 6 tháng 1 năm 2025, cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sau một năm nhiều nỗ lực đổi mới.
Sau thời gian dài gián đoạn thi công do ảnh hưởng mặt bằng, đến đầu tháng 1 này, công trình xây dựng kè Mỹ Khánh đã được khởi động trở lại.
Thành phố Cần Thơ phát sinh gần 650 tấn rác thải mỗi ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đề xuất hướng xử lý.
Người dân cả nước cùng ăn mừng chức vô địch Asian Cup của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Thêm vụ ngộ độc do đốt than sưởi ấm.
Trong phần tin thế giới, Trung Quốc thông tin về bệnh đường hô hấp do virus HMVV.
Dịch cúm gia cầm lây lan mạnh ở Nhật Bản. Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Diễn ra trong một ngày rưỡi, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về những nội dung quan trọng.
Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật công nghiệp công nghệ số, dự thảo luật việc làm sửa đổi, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân các cấp.
Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12 năm 2024, cho ý kiến về đề cương giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Tại phiên họp 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị, cùng với tinh thần quyết tâm của Quốc hội trong năm 2024, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, để lại nhiều tin yêu kỳ vọng trong lòng cử tri và nhân dân. Nhân dịp năm mới và kỷ niệm 79 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam 6 tháng 1 1946, 6 tháng 1 năm 2025, chúng ta cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sau một năm nhiều nỗ lực đổi mới.
Cùng với tinh thần quyết tâm của Quốc hội năm 2024, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã nỗ lực tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, tháo gỡ và khơi thông những điểm nghẽn lớn về thể chế, hạ tầng và nhân lực. Trong đó nổi bật nhất là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, với vai trò người đứng đầu chính phủ đã quyết liệt, khẩn trương, quyết đoán và linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng đặc biệt quan tâm. Giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội. Hoạt động này ngày càng được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chú trọng đối với từng chuyên đề giám sát. Qua giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội đã kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế, bất cập, khó khăn vướng mắc. Qua đó đề xuất kiến nghị để hoàn thiện chính sách pháp luật làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thúc đẩy các cơ quan hữu quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
Tiếp xúc cử tri là hoạt động thường xuyên của các đại biểu. Năm 2024, đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức 37 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 5.000 lượt cử tri tham dự. Hoạt động này ngày càng đi vào thực chất, mở rộng nhiều đối tượng hình thức tiếp xúc để đảm bảo nhiều thành phần đối tượng cử tri tham gia, cũng như kiến nghị gửi gắm tâm tư nguyện vọng đến đoàn đại biểu Quốc hội, đến Quốc hội.
Thể hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, góp phần xây dựng niềm tin, sự gắn kết giữa cơ quan dân cử với nhân dân. Năm 2024, đoàn đại biểu Quốc hội đã vận động cá nhân tổ chức nhiều tỷ đồng làm công tác an sinh xã hội. Năm 2025, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch của Quốc hội và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2025, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 tiếp tục đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng. Mỗi đại biểu xác định sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành trọng trách của người đại biểu dân cử, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri. Phát huy những kết quả đã đạt được, tin tưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp tục để lại những dấu ấn sâu sắc trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước.
Thưa quý vị, sáng nay ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy năm 2024. Tham dự còn có lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy Cần Thơ.
Năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nghiêm túc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, nhất là tập trung dân chủ và thực hiện quy chế làm việc. Trong chỉ đạo điều hành, tập thể cá nhân lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phân công thực thi nhiệm vụ, đảm bảo công khai minh bạch, phát huy tốt trí tuệ tập thể. Kết quả thực hiện tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và tổ chức kiểm tra giám sát 10 nội dung, thành lập 17 đoàn kiểm tra giám sát với 11 tổ chức đảng và cấp ủy. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng thực hiện nhiều đợt kiểm tra giám sát để chỉ đạo phát huy hiệu quả, khắc phục những hạn chế thiếu sót nếu có xảy ra.
Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy còn thực hiện mặt công tác trong xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Tổ chức cũng báo cáo kết quả thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp thẩm quyền kết luận ở các kỳ kiểm điểm trước. Kết quả đều đã khắc phục tốt. Phương hướng và nhiệm vụ cho năm 2025, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ đưa ra 7 nội dung trọng tâm để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng ngày càng hiệu quả hơn. Thành phố Cần Thơ hiện có 2 nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đó là nhà máy đốt rác phát điện tại huyện Thới Lai có công suất là 400 tấn và lò đốt rác tại bãi rác ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ có công suất 100 tấn mỗi ngày. Trong khi đó, theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, lượng rác thải của thành phố khá lớn với gần 650 tấn mỗi ngày, vượt công suất thiết kế của 2 nhà máy xử lý hiện có.
Do đó, nhà máy đốt rác phát điện tại huyện Thới Lai đang phải tiếp nhận thêm 125 tấn hàng ngày. Còn lò đốt rác tại xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ cũng phải tiếp nhận thêm 20 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, lò này đến cuối năm 2025 phải ngừng hoạt động do hết thời gian quy định theo chủ trương đầu tư. Ngoài ra, lượng rác thải sinh hoạt đang tồn đọng tại các bãi chôn lấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ gần 1 triệu tấn. Trong đó, bãi rác quận Ô Môn tồn hơn 36.000 tấn, bãi rác huyện Cờ Đỏ tồn 700.000 tấn, quận Thốt Nốt 60.000 tấn và bãi rác số 8 ở quận Cái Răng trên 162.000 tấn.
Trước tình trạng quá tải xử lý rác thải, thì Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cùng các đơn vị liên quan lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt quy mô 60 hecta.
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cũng đã làm việc với đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần tập đoàn China Gas Huba Group, thành viên của tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc, về đề xuất đầu tư nhà máy đốt rác phát điện. Doanh nghiệp này mong muốn đầu tư 1.200 tỷ đến 1.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy có khả năng đốt 400 đến 600 tấn rác mỗi ngày, công suất phát điện từ 8 đến 10 MW, tương đương khoảng 64 triệu kWh mỗi năm. Dự kiến nhà máy xây dựng trong 18 tháng trên diện tích khoảng 5 hecta. Thưa quý vị và các bạn, phóng viên Phương Ánh ghi nhận và cho biết sau thời gian dài gián đoạn thi công do ảnh hưởng mặt bằng, đến đầu tháng 1 năm 2025 thì công trình xây dựng kè Mỹ Khánh được khởi động trở lại. Tuy phần diện tích được bàn giao vẫn chưa dứt điểm, nhưng đây cũng là tín hiệu khả quan để công trình này có thể hoàn thành trong thời gian tới. Khi thấy công trình xây dựng kè Mỹ Khánh được khởi động trở lại với nhiều xe máy thiết bị và công nhân xây dựng, người dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền hết sức phấn khởi. Bà Từ Kim Loan, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, chia sẻ.
Nhà tôi thì cặp bờ kè, do công trình đang thi công nhưng mà có một thời gian tiến độ nó không có phát triển, cũng như ngừng thi công. Bây giờ gần Tết, thấy thi công lại tôi rất phấn khởi, với lúc mà không thi công thì công trình nó rất là cây cối tùm. Bây giờ triển khai lại thì tôi rất là mừng, mong cho công trình nó hoàn thành tốt đẹp.
Ông Nguyễn Duy Hưng, đơn vị thi công kè Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cho biết thêm.
Trong thời gian gần đây thì có được hai phân đoạn kè thì nhà thầu tập trung đóng cọc và làm bên hai phân đoạn kè. Kết hợp đó thì nhà thầu triển khai hạng mục đắp cát sau kè và để lát gạch vỉa hè và lát gạch tám lỗ trồng cỏ để tạo cái cảnh quan xanh sạch đẹp để đón xuân 2025.
Kè chống sạt lở trên sông Mỹ Khánh có chiều dài trên 1,6 km từ chợ Mỹ Khánh đến cầu Trường Tiền do Chi cục Thủy lợi thành phố làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 200 tỷ đồng. Trong đó, vốn xây lắp là 157 tỷ đồng, còn lại chi phí giải phóng mặt bằng. Công trình này kéo dài do mặt bằng chưa được bàn giao cho đơn vị thi công. Ông Lâm Phước Thoàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Phong Điền nói thêm.
Hội đồng bồi thường của huyện tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện đã phê duyệt được là 62 trên 65 trường hợp là đã có quyết định phê duyệt và dân đã nhận bồi thường xong. Còn 3 trường hợp thì về cơ bản, Ban Quản lý Dự án đã tham mưu là về pháp lý cũng đã tương đối đầy đủ. Nó là sau khi phối hợp với chủ đầu tư có vốn, bố trí vốn là trong năm 25 sẽ tiếp tục đó là trình phê duyệt cho bà con để nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Hiện còn các trường hợp khó khăn trong việc thẩm định giá bồi hoàn như cơ sở sản xuất nước mắm Thiên Thiên Hương, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Phong Điền đang tập trung tháo gỡ và dự kiến sẽ hoàn tất công tác này trong quý 1 năm nay. Ông Lâm Phước Thoàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Phong Điền khẳng định.
Hội đồng bồi thường sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân huyện tiến hành đưa ra để là xin ý kiến Ủy ban Nhân phố để xem xét. Sau khi có cái hướng chỉ đạo cụ thể thì hội đồng bồi thường sẽ tiến hành trình phê duyệt.
Công trình xây dựng kè Mỹ Khánh đảm bảo an toàn đời sống người dân và chống sạt lở trên tuyến sông Cần Thơ. Do đó, cùng với việc tập trung thi công của nhà thầu, thì ngành chức năng huyện Phong Điền cần khẩn trương hơn trong bồi hoàn giải phóng mặt bằng những trường hợp còn lại để công trình sớm được hoàn thành. Thưa quý vị, trong chuyến hải trình thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ vùng biển Tây Nam Bộ thuộc vùng Nam Hải quân, sáng nay lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân cùng đoàn công tác từ các tỉnh phía Nam, doanh nghiệp và cơ quan báo chí đã đến giếng đền Thổ Châu và thăm chúc Tết các cán bộ chiến sĩ tại trạm hải đăng Thổ Chu thuộc xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Tại đền Thổ Châu, đoàn công tác dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương, thể hiện lòng tri ân và khát vọng quốc thái dân an, biển trời bình yên. Tiếp đó, đoàn thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại trạm hải đăng Thổ Chu gửi lời chúc mừng năm mới và động viên các cán bộ chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển Tây Nam. Những phần quà Tết trao tặng là lời chúc xuân ấm áp tới các chiến sĩ. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và quân đội, góp phần củng cố niềm tin và tinh thần chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Cũng sáng nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống Ngòi pháo 9 tháng Giêng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên 9 tháng 1 năm 1950, 9 tháng 1 năm 2025.
Tại đây các em học sinh được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi trực tiếp với các diễn giả khách mời là anh Phạm Nguyễn Quốc Anh, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Đô, chị Phương Thị Cẩm Loan, sinh viên năm tốt cấp trung ương năm học 2022-2023, sau tháng Giêng năm 2023, và thầy Nguyễn Thế Chiến, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, là những đại diện của tuổi trẻ thành phố, những người đã và đang không ngừng trao dồi rèn luyện để phát triển bản thân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Chương trình không chỉ ôn lại truyền thống hào hùng mà còn khơi dậy trong mỗi người trẻ tinh thần cống hiến, ý chí vượt khó và khát vọng xây dựng quê hương đất nước.
Hôm qua, chi đoàn và chi đoàn cơ sở của các đơn vị, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chương trình truyền hình kỹ thuật công nghệ phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, tổ chức chuyến về nguồn đến tham quan di tích lịch sử cấp quốc gia Khám lớn Cần Thơ.
Khám lớn Cần Thơ tọa lạc tại số 8 đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Đây là nhà tù được thực dân Pháp xây dựng vào những năm 1878-1886. Và được sử dụng như một công cụ cai trị của chính quyền thực dân trong thời kỳ xâm lược và đô hộ nước ta. Nơi đây ghi dấu nhiều chiến tích của những năm tháng kháng chiến chống Pháp, hào hùng của dân tộc, trở thành chiến tích khắc sâu bao tội ác, không phai mờ của thực dân và đế quốc. Đoàn đến thắp hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Khám lớn Cần Thơ.
Sau đó, tham quan các phòng giam trưng bày hình ảnh tư liệu hiện vật có liên quan hoặc là gắn liền với từng đồng chí tù binh, tù chính trị, những người con ưu tú của quê hương Cần Thơ và các tỉnh lân cận đã từng bị giam giữ tại nơi này.
Cùng ngày, chi đoàn và chi đoàn cơ sở của các đơn vị, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chương trình truyền hình kỹ thuật công nghệ phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ phối hợp cùng trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Thái Bình, quận Ninh Kiều tổ chức chương trình Xuân yêu thương trao tặng 60 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm tập, bánh và sữa, tổng trị giá 18 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Dịp này, các em học sinh cùng các cán bộ, đoàn viên thanh niên, các chi đoàn và chi đoàn cơ sở tham gia chơi các trò chơi dân gian.
Cũng hôm qua, Quận đoàn Ninh Kiều cùng phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực 4, lớp cao cấp lý luận chính trị K18A6, lớp cao cấp lý luận chính trị K18A8, câu lạc bộ áo xanh K18, chi đoàn khối đảng khu vực Thành ủy Cần Thơ, chi đoàn kiểm toán nhà nước khu vực 5, đoàn cơ sở Sentity Cần Thơ, đoàn tổng công ty phát điện 2 và nha khoa Sài Gòn Tâm Đức vừa tổ chức đoàn đến thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng đang sống trên địa bàn quận Ninh Kiều nhân dịp trước thềm năm mới. Tại mỗi nơi đến thì đoàn trao quà Tết và ân cần thăm hỏi sức khỏe các mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, kính chúc các mẹ sống vui sống khỏe. Công tác chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng luôn được các cấp bộ đoàn đặc biệt quan tâm, đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tối qua lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giải Diên Hồng lần thứ 3 được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Trong số 105 tác phẩm có chất lượng giới thiệu vào chung khảo, Hội đồng giải Diên Hồng thảo luận thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn 83 tác phẩm xuất sắc để trao giải, cụ thể là 8 giải A, 15 giải B, 20 giải C, 40 giải khuyến khích.
Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá các tác phẩm tham dự giải nêu bật được những nỗ lực quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt công tác của Quốc hội trong năm 2024, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2025. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, các nhà báo tiếp tục phát huy lòng yêu nghề với tâm sáng, bút sắc, trí bền, đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời hoạt động của Quốc hội, cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát động giải Diên Hồng lần thứ tư năm 2026 với chủ đề 80 năm Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, sau khi giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Ramsamangala với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 5-3, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chính thức đăng quang chức vô địch ASEAN Cup 2024. Tại khắp nẻo đường trên cả nước thì người dân đã mang theo cờ xuống đường ăn mừng chức vô địch của đội tuyển và hô vang Việt Nam vô địch.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc mừng đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam giành chức vô địch Asian Cup, đồng thời gửi lời thăm hỏi cầu thủ Nguyễn Xuân Son. Thủ tướng khẳng định, chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của thể thao Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng cho toàn dân tộc, thể hiện khát vọng vươn lên và tạo động lực truyền cảm hứng để chinh phục những đỉnh cao mới trong kỷ nguyên dương mình phát triển giàu mạnh, văn minh thịnh vượng của Tổ quốc.
2025, chiếc drone, thiết bị bay không người lái điều khiển từ xa sẽ tham gia một màn trình diễn ánh sáng đặc biệt tại Hồ Tây, Hà Nội. Đây là tiết mục trong chương trình Hòa nhạc ánh sáng chào năm mới 2025, sự kiện mở màn cho lễ hội ánh sáng quốc tế Hà Nội 2025. Sự kiện sẽ diễn ra vào tối ngày 18 tháng 1 tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, Lạc Long Quân.
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ drone ánh sáng được sử dụng trên quy mô lớn với màn hình trình diễn lần đầu tiên của drone rồng thế hệ mới, hứa hẹn tạo nên một trải nghiệm hấp dẫn trên bầu trời Hồ Tây. 2025 drone và drone rồng không chỉ đánh dấu năm diễn ra sự kiện, mà còn biểu trưng cho sự mới mẻ, hiện đại và quy mô của chương trình. Mỗi drone được lập trình công phu để vẽ nên những hình ảnh độc đáo, kể những câu chuyện về lịch sử ngàn năm, di sản văn hóa của thủ đô Hà Nội, để tạo nên không gian sáng tạo đầy cảm xúc.
Bên cạnh việc trình diễn ánh sáng, màn trình diễn drone sẽ được kết hợp cùng với dàn nhạc và ánh sáng laser hiện đại. Những giai điệu sâu lắng kết hợp cùng sự rực rỡ của ánh sáng sẽ đưa khán thính giả vào một hành trình cảm xúc đặc biệt, nơi nghệ thuật không còn khoảng cách. Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, 10 bánh heroin và 15 kg nghi là ma túy vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện khi cứu hộ một chiếc xe khách gặp tai nạn. Trước đó, thì xe khách giường nằm mang biển kiểm soát là 74F000 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam, đi đến km 789 300 thuộc xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng thì đã xảy ra tai nạn. Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị và công an huyện Hải Lăng nhanh chóng đến hiện trường để cứu hộ cứu nạn, điều tra nguyên nhân.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, các lực lượng chức năng phát hiện 10 bánh, 1 ký mỗi bánh heroin và 15 ký nghi là ma túy tổng hợp dạng đá được giấu tại khoang chứa hàng của xe ô tô khách bị tai nạn. Qua truy xét, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị làm rõ bắt giữ đối tượng Lê Minh Tê, sinh năm 1999, ngụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tê khai nhận đi trên xe khách để vận chuyển thuê số ma túy trên từ huyện Hướng Hóa, Quảng Trị để đưa vào thành phố Hồ Chí Minh bàn giao cho người khác.
Mở rộng điều tra, ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm rõ vai trò của hai đối tượng là Hồ Văn M và Hồ Văn H, cùng sinh năm 2008, ngụ xã Tân Long, huyện Hướng Hóa. M và H vận chuyển ma túy từ biên giới đưa cho T để T vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Hiện thì vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật. Tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng liên tục phát hiện các ổ nhóm tội phạm hoạt động trong các căn hộ cho thuê, đó là những ổ nhóm hoạt động mại dâm, lừa đảo qua mạng hay là những ổ nhóm sản xuất mua bán sử dụng các chất cấm. Nếu không bị phát hiện bắt giữ kịp thời, những ổ nhóm này rất có thể hoạt động một thời gian, xong lại di chuyển đi thuê một nơi khác để tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội.
Điển hình như 12 đối tượng lừa bán kết quả xổ số chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng bị bắt giữ tại Hà Nam. Trước đó, ổ nhóm này đã thuê 4 căn hộ chung cư, đặt gần 170 bộ máy tính chạy liên tục 24/24 giờ để phát tán các nội dung lừa đảo. Đối tượng chủ mưu khai nhận đã dùng chiêu trò chỉnh sửa hình ảnh để lừa tiền. Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra một căn nhà cho thuê trong ngõ, lực lượng chức năng đã phát hiện một ổ nhóm sử dụng trái phép chất cấm.
Hiện nay thì các ổ nhóm tội phạm còn tìm thuê nhà dân ở các địa bàn xa khu vực trung tâm. Kiểm tra một căn nhà cho thuê trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, cơ quan công an đã phát hiện một ổ nhóm hoạt động cờ bạc trực tuyến. Một đối tượng khai nhận đã quen biết và được một số đối tượng người nước ngoài mời hợp tác điều hành các ứng dụng chơi cờ bạc trực tuyến. Số tiền phi pháp ổ nhóm giao dịch lên tới 1.000 tỷ đồng.
Cảnh báo được đưa ra là nếu không cẩn thận, chủ sở hữu các căn hộ cho thuê trong các tòa nhà cao tầng có thể vô tình tiếp tay cho tội phạm, nhất là khi nhiều người cho thuê nhà theo kiểu tự phát, không đăng ký hay trình báo với cơ quan chức năng.
Hôm qua, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho hai mẹ con bị ngộ độc do nằm than sưởi ấm.
Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tiếp nhận hai mẹ con, chị NTANL, sinh năm 1997, trú thành phố Hội An, trong tình trạng mệt, khó thở nhẹ. Theo người nhà, chị L vừa xuất viện về nhà sau khi sinh em bé. Do trời lạnh, khoảng 3 giờ ngày 5 tháng 1, gia đình có quạt một nồi than đưa vào phòng để sưởi ấm. Tuy nhiên, đến khoảng 6 giờ, gia đình phát hiện mẹ chị L và chị L mệt, ù tai, khó thở. Gia đình đã đưa mẹ chị L đến cơ sở y tế điều trị. Riêng chị L và con được xe cấp cứu đưa tới Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Hiện cả mẹ và em bé sơ sinh đều ổn định.
Đốt than trong phòng ngủ để sưởi ấm rất nguy hiểm vì trong không gian chật hẹp, đóng kín cửa sẽ đốt hết khí oxy sản sinh ra khí CO gây ngộ độc. Trong thời gian rất ngắn, người ở trong phòng kín sẽ cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và rơi vào hôn mê nguy hiểm. Nạn nhân bị ngộ độc khí CO có các dấu hiệu như là nhức đầu, chóng mặt. Nếu không được cấp cứu kịp thời, ngộ độc nặng có thể dẫn tới tử vong. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo kênh NGTV của Ấn Độ, thì giới chức Trung Quốc vừa trấn an dư luận trước tình trạng quá tải bệnh viện do virus HMBV, dập tắt lo ngại về một cuộc khủng hoảng y tế mới.
Theo bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thường gia tăng mạnh vào thời điểm này trong năm. Trả lời về tình trạng quá tải tại các bệnh viện và sự gia tăng số ca mắc bệnh đường hô hấp, bà Mao Ninh nhấn mạnh rằng, hầu hết các trường hợp chỉ có các triệu chứng nhẹ và quy mô lây nhiễm năm nay nhỏ hơn so với năm trước.
Được phát hiện từ năm 2001, HMBV gây ra các triệu chứng tương tự như là cúm, gồm có ho, sốt, nghẹt mũi và khó thở. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, virus có thể gây viêm phế quản hoặc là viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em và người có sức khỏe yếu. HMBV lây lan qua đường hô hấp và hiện chưa có vaccine phòng ngừa hiệu quả.
Trước tình hình dịch bệnh đường hô hấp tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp, nhiều nước láng giềng như Indonesia, Ấn Độ đã khuyến cáo công dân đề cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại một trang trại ở tỉnh Iwate, miền Bắc Nhật Bản, vào ngày 5 tháng 1, các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy khoảng 50.000 con gà để ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng hơn.
Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho biết đây là đợt bùng phát cúm gia cầm thứ 19 tại nước này trong mùa dịch. Trước đó, trang trại ở Iwate đã ghi nhận gia cầm chết bất thường và kết quả xét nghiệm xác nhận đây là do cúm gia cầm.
Để ngăn chặn dịch cúm gia cầm lây lan rộng, chính quyền tỉnh Iquate đã quyết định tiêu hủy 50.000 con gà tại trang trại bị nhiễm bệnh. Đồng thời, các biện pháp kiểm soát chặt chẽ cũng được áp dụng, bao gồm cấm di chuyển 170.000 con gia cầm trong phạm vi 3 km và cấm vận chuyển 3.800.000 con gia cầm trong bán kính 10 km.
Trước đó, vào ngày 29 tháng 12 năm 2024, một ổ dịch cúm gia cầm lớn đã bùng phát tại tỉnh Ibaraki, khiến hơn 1 triệu con gia cầm phải bị tiêu hủy. Tiếp đó, vào ngày 2 tháng 1, dịch bệnh tiếp tục lan rộng đến các tỉnh Iwate và Aichi, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi gia cầm của Nhật Bản.
Dịch cúm mùa đông cũng đang bùng phát mạnh tại châu Âu, đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ cuối năm, khi mà các hoạt động di chuyển và tụ họp trở thành chất xúc tác cho sự lây lan virus. Hàng chục ngàn ca mắc cúm đã được ghi nhận, trong đó Pháp là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tất cả các nhóm tuổi đều bị ảnh hưởng, nhưng trẻ em dưới 15 tuổi là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất. Các bệnh viện tại Pháp đã mở thêm khu điều trị đặc biệt để tiếp nhận bệnh nhân bị biến chứng nghiêm trọng do cúm. Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp nghiêm trọng xảy ra ở người trên 60 tuổi với tổn thương đường hô hấp nặng.
Các bác sĩ cảnh báo nếu dịch cúm tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca tử vong hàng năm có thể lên tới 12.000 đến 15.000. Vì để đối phó, các chuyên gia y tế khuyến nghị tiêm phòng cúm là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và biến chứng nghiêm trọng. Nhiều khu vực ở Anh gồm có Bắc Ireland, Scotland và các vùng miền Trung Bắc đang chịu cảnh tuyết rơi và băng giá nghiêm trọng.
Hàng loạt sân bay trên khắp Vương quốc Anh đã phải đóng cửa đường băng vào ngày 5 tháng 1 do tuyết rơi dày và băng giá. Theo cơ quan khí tượng Anh, Met Office, phần lớn Bắc Ireland, đa số Scotland và nhiều khu vực miền Trung, miền Bắc nước Anh đã được cảnh báo về tuyết và băng vào ngày 5 tháng 1 năm 2025. Gần như toàn bộ xứ Wales cũng đang trong cảnh báo mưa lớn cấp độ vàng. Không chỉ hàng không, các tuyến đường sắt ở Anh, Scotland và Wales cũng bị gián đoạn do điều kiện thời tiết xấu. Công ty đường sắt quốc gia Anh National Rail cho biết, tuyết và băng có thể khiến các chuyến tàu phải áp dụng giới hạn tốc độ hoặc tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn.
Khu vực Đông Nam Australia đang chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng tăng cường vào ngày 5 tháng 1 năm 2025, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và buộc chính quyền bang Victoria ban hành lệnh cấm lửa trên diện rộng.
Australia đang trải qua mùa cháy rừng có nguy cơ cao khi lực lượng cứu hỏa tuần trước đã phải vật lộn với một đám cháy lớn tại công viên quốc gia Grampian, bang Victoria, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa và đất nông nghiệp. Cục khí tượng dự báo nhiệt độ tại một số khu vực của bang Victoria, nơi đông dân thứ hai tại Australia, có thể đạt 45 độ C vào ngày 5 tháng 1 năm 2025. Tại thành phố Melbourne, thủ phủ của bang, nhiệt độ dự kiến đạt 38 độ C.
Bà Tomiko Itoka, người Nhật Bản, từng được tổ chức Guinness ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 116 tại viện dưỡng lão ở thành phố Ashiya, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Theo ông Yoshisugu Nagata, một quan chức phụ trách chính sách dành cho người cao tuổi tại Ashiya, bà Itoka qua đời vào ngày 29 tháng 12 năm 2024.
Bà Itoka sinh ngày 23 tháng 5 năm 1908, từng được biết đến với sở thích ăn chuối và uống Canpis, một loại thức uống lên men phổ biến ở Nhật Bản. Năm ngoái, bà trở thành người cao tuổi nhất thế giới sau khi bà Maria Frayas, 117 tuổi qua đời. Khi được thông báo về danh hiệu này, bà chỉ đơn giản đáp lại, cảm ơn. Trong dịp sinh nhật lần thứ 116, bà đã nhận được hoa, bánh và thiệp chúc mừng từ thị trưởng thành phố. Bà Itoka sinh ra tại Osaka và từng là vận động viên bóng chuyền thời trung học. Với tinh thần tràn đầy sức sống, bà đã từng hai lần leo lên đỉnh núi Ontake cao 3.067 mét.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.